Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 5 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2011, nhằm ngày 26 tháng 6 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái bài Tham Thiền số 7 trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 5, có cái nhan đề, bài thơ có cái nhan đề là Lỡ Lệch Lối Đi. Bài thơ này tôi viết thì cũng là tự nhắc nhở mình, mà cũng là nhắc nhở chung cho những ai bằng lòng làm đệ tử Phật. Mà cái đối tượng chính yếu là nhắc nhở cho những người đệ tử Phật xuất gia là chánh. Còn nhắc nhở cho người thành phần Phật tử đó thì coi như là phần phụ. Người Phật tử mà Phật tử tại gia mà nghe cái bài này mà tỉnh thức á, mà nhận thức được mà tỉnh thức á thì cũng lợi lộc lớn dữ lắm. Mình cũng là định hướng đi của mình chính xác thì cái cuộc sống của mình nó có an lạc, có hạnh phúc nhiều hơn là những người mà không có lèo lái, không có định hướng đi cho tự mình. Cho nên người Phật tử tại gia mà nếu không khéo nó cũng lệch lối đi vậy. Bởi vì thật sự ra cái đời sống của kiếp con người đó thì ai rồi thì ăn mặc ở ngủ ... rồi nó cũng giống nhau vậy thôi. Nhưng mà có người thì vì ăn mặc ở ngủ ... là tại tôi nói vậy, tại vì có người nghe không có nổi. Chứ còn anh nói thẳng ra là ăn mặc ở ngủ ỉa đấy. Chữ ỉa có người nghe ghê chứ thiệt là có gì đâu ghê. Nhưng mà người phàm phu người ta nghe người ta nói cái đó là không có văn hóa. Chứ kỳ thật là văn hóa, nó không phải là kỳ cái chữ ỉa mà gọi là văn hóa đâu. Có những cái không có dùng chữ ỉa mà nó còn tệ hơn là cái chữ ỉa nhiều. Không văn hóa gì hết, không đạo đức gì hết, không lương tâm lương tri gì hết. Thì nó còn tệ hơn chứ. Chữ ỉa là cái chân lý của kiếp con người mà đó là người cái ngôn từ của người Việt Nam. Còn bằng không nói chữ ỉa thì mình nói đi restroom hay là đi toilet hay là đi đại tiện thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà có số là nghe không được, họ không nghe nổi, họ nói cái chữ đó là nó tục. Chứ thì ta không phải tục gì hết. Chứ ỉa là không nói ỉa, nó đi vệ sinh thì nó cũng vậy thôi à. Nó cũng là cái mà trong bụng nó đổ ra đó, nó bỏ ra. Cho nên cũng là một việc ăn mặc ở ngủ ỉa mà người ta khổ dữ lắm. Có khi là phải giết nhau để dành cho được cái đó, để dành cho được những cái mà mình phục vụ. Mình để dành cho được cái và để phục vụ cho cái ăn mặc ở ngôi ấy đó. Mà cực khổ vô cùng trong cuộc sống. Thậm chí là tới giết nhau. Chứ nhưng mà sự thật là cái kiếp con người đó thì nó không đến nỗi phải khó khăn dữ vậy đâu. Người ta làm nông dân chất phác người ta cũng sống được một đời 70-80, điều đó là chuyện có thật. Có khi người nông dân thôn quê chất phác người ta sống tới 100 cũng có nữa. Đó là điều có thật. Rồi những người ta làm ăn chất phác hiền lành, kỹ nông công thương, không có ác độc, không có tàn bạo, không có giết chóc, mà người ta vẫn sống được 80-90% như vậy. Thì trong đời sống người đó cũng chỉ người ta cũng làm, người ta phục vụ cho cái ăn mặc ở nghĩa của người ta. Thế thế mà có một cái phần người nào đó, cũng may là số này là ít thôi, cũng phục vụ cho bản thân, phục vụ cho gia đình, phục vụ cho ăn mặc ở nghĩa, mà có thể sát hại người khác, giết hại người khác để giành những cái quyền lợi, để tạo cho mình cái sự nghiệp, để phục vụ cho bản thân, cho gia đình mình. Thành ra cái đó là cũng là giàu ở tại gia, mà nó cũng thuộc về lỡ lệch lối đi á. Thì cái lối đi của một người, không có đến nỗi phải làm gì. Sĩ nông công thương làm ăn bình thường, giữ được lương tâm lương tri, giữ được nhân nghĩa lễ trí tính, thì vẫn sống được 70-90-100 tuổi cũng có kia mà. Do vậy mà cái bài này là cái bài lỡ lệch lối đi này đó, cái trọng tâm chính là nhắc nhở tăng ni Phật tử xuất gia, tăng ni Phật tử trẻ, trẻ cũng như già, được già mình không dám nói. Người già người ta giống như cây tre rồi mà nói gì nữa, tre mà tre già rọi á, cây già rọi rồi thì uống gì được nữa mà nói, cho nên không dám nói thôi. Còn ngài nhắc nhở tăng ni trẻ là tại vì tăng ni trẻ là giống như cái tre còn non như cây măng vậy đó. Tục ngữ có câu là uống tre uống thở còn măng. Cũng như là uống cây uống thở còn nhỏ còn non á, chứ mà cây già rồi uống gì được, tre rồi già rọi rồi uống gì được, cho nên là không dám nói thôi. Vì vậy mà cái trọng tâm là nhắc nhở cái tăng ni trẻ, mà cũng đồng thời là nhắc nhở mình nữa cơ. Mình á, cỡ như tôi vậy là hơn 80 rồi đó, thì nó hơi ít lạc chút. Nếu mình kìm bánh lái, không có lời lỏng thì có thể là giữ cái hướng đi của mình theo định hướng được đó, dễ dàng á. Chứ tuổi trẻ mà định hướng để mà đi đó, dù có định hướng nó cũng còn lệch đó, cho nên cái đầu đề mà thôi là lỡ lệch lối đi đó, chứ cũng có định hướng. Nhưng mà định hướng này nữa chừng nó lệch. Thí dụ như hồi nhỏ mình đi tu, mình đâu có tính chùa chiền danh vọng địa vị gì đâu, mình tính đi vô chùa tu để mà gần Phật, để mà có nhẹ nhàng vậy đó mà, để mà đừng có quá cực khổ với trần gian cạnh tranh bươn chải quá nhiều. Trong cái tiền tài danh vọng sắc dục sự nghiệp mình buông bỏ vào chùa, mình tính cỡ đó thôi. Nhưng mà tới chuyện lớn lên rồi tu rồi, cái rồi mình học hành được, cái rồi mình nói có người ta nghe, rồi cái rồi mình mang danh ra ai đó nói không biết, rồi gọi là mình là pháp sư, là thiền sư, là giảng sư gì đó, cái rồi mình đi từ đông sang tây, từ âu sang á, từ úc sang phi, mình quyên tiền, mình xin tiền cả thế giới vậy đó. Rồi mình cất chùa tùm lum tà la vậy, chùa từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, từ Việt Nam mấy cả hai ba chục, bốn năm chục cái chùa, cái nào cái đấy nguy nga đồ sổ đó, cái đó là thuộc về nhắc nhở đó, lẽ lỡ lệch lối đi đó nha. Có chừng á làm chùa nhiều là lỡ lệch lối đi đó. Chùa nhiều thôi đệ tử nhiều, đặt pháp danh, đặt pháp danh sao cho có dính dáng với cái chùa của mình. Thí dụ như chỗ tôi ở đây, cái chỗ tôi ở tôi để chữ Liễu Liễu Đường. Liễu Liễu Đường là cái gốc của nó là Liễu Liễu Kiến Vô Nhất Vật, Diệt Vô Nhân, Diệt Vô Phật, Đại Thiên Xa Giới, Hải Trung Âu, Nhất Thiết Thanh Hiền Như Điện Phất. Cái đó là của cái gốc, cái bài đó là của Quyền Giác Thiền Sư Đại Nhật Đường, khoảng 600 mấy giờ Trung Quốc á. Tôi dịch nghĩa là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi, cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhé. Những cái bài đó chỉ Liễu Liễu Đường là để nhắc nhở mình cái đó, thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Đời sống mình ở trên cái mặt đất này là sự vật nó nhiều vậy đó, chứ mình không có thật. Nó là duyên, cái pháp duyên sanh, do bị biến kế chung chung vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu. Do mình đặt để nó ra, cái tên cây này, cây nọ, cây kia, cái tên con này, con nọ, con kia, cái tên ông này, bà nọ, thằng kia, là do mình đặt ra, chứ còn nó là cái pháp duyên sanh, nó không có tên, không có tuổi, không có gì hết. Mình đặt ra rồi mình chấp mắt, rồi tự mình đau khổ vậy đó. Mình chấp mắt nó, mình lưu luyến nó. Hả, cái nào mình thương thì đau khổ vì ái biệt ly, nó mất mát rồi thì mình đau khổ vì ái biệt ly. Cái nào mình ghét rồi thì là mình đau khổ vì oán tăng hội. Còn cái thân mình đam mê nó quá ra thì mình đau khổ vì vũ ấm xí thạnh, nó bệnh hoạn, nó vô thường, nó vô ngã, nó khổ, nó biểu lộ ra cái đó thì mình khổ vì cái thân. Cho nên là cái bài đó thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, từ động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật thể đều không có thực thể, đều là nhân duyên trùng trùng vô tận, nương gá nhau mà sanh mà diệt, mà có mà không, cái sanh cái diệt cái có cái không đó không ai giữ gìn nó được, không ai cầm nắm nó được, không ai mà nắm bắt nó được. Cho nên cái câu đó chỉ Liễu Liễu đó, Liễu Liễu Đường, nó thấy rất rõ có đời không thật vật, không có người. Người mình nói mình là người chứ mình cũng giống như là cái cây vậy, cái cây mình gọi là cây chứ nó là trùng trùng duyên khởi thành ra cái cây. Cái cây là do đất, do nước, do gió, do không khí và tập hợp nhiều thứ đó nó mới sinh ra cái cây, rồi cái cây nó mới sống. Con người của mình nó cũng vậy, nó cũng tập hợp địa thủy hỏa phong không kiến thức, rồi nó tồn tại, nó hiện hữu vậy đó, mình gọi là người, chứ nó cũng là một vật như là những cái thảo mộc động vật kia, cũng như là tất cả những cái con của những loài động vật thứ cấp. Cho nên không có gì ghê gớm lắm đâu. Vì vậy mà không có người, nó chỉ là một cái hiện hữu đó, bằng cái từ gọi là ngũ ấm, và nó thấp hơn nữa là gọi là một sắc thủ thú. Cho nên không có người, cũng chẳng có Phật trời chi. Chẳng có Phật trời là tại vì là mình tưởng tượng ông Phật ở đâu đó mình kiếm, chứ mình lại mình mua Phật gì mình thờ, chứ kỳ thật là làm gì mà mình mua Phật có Phật, mình làm gì mà mình lại Phật, mình trúng Phật đâu, không có đâu. Phật là mình, Mình giác ngộ thì mình là Phật, con người chính mình đây là Phật. Tất cả hơn 7 tỷ người trên dưới, mỗi người mà ai có giác ngộ là người đó là Phật hết. Còn không có giác ngộ gì hết, tàn sát giết hại lẫn nhau thì gọi là phàm phu, gọi là chúng sanh vậy thôi, chứ đâu có Phật nào khác. Cho nên Phật tử mà đi tìm lại Phật bên ngoài mà cầu nguyện giáng sinh để được thành Phật hay gì đó, hay là hay nhờ Phật cho niết bàn gì đó, không có đâu nha. Không có, hoàn toàn không có. Còn lại thánh, lại thần, lại ma, lại quỷ để giáng sinh cầu nguyện thì lại càng không có nữa. Bởi vì cái thứ đó nó tự kiếm nạn không đủ, nó không làm cho nó sống được, thì nó để giúp đỡ gì cho mình được. Cho nên cúng quỷ cúng thần lại lúc đó, cái đó là không, hoàn toàn không phải đạo Phật. Không có người cũng chẳng có quỷ thần Phật trời chi. Phật là mình, Bồ Tát là mình. Phật Thích Ca hồi xưa cũng một con người như mình vậy, mà do giác ngộ chân lý, sống theo chân lý, phù hợp chân lý, không có đau khổ, gọi là Phật vậy thôi. Cõi đại thiên này nhìn bằng tuệ nhãn thì là nó là nhân duyên trùng trùng hòa hợp, cho nên nó có Phật, nó như bọt, nó như bong bóng, nó như sóng nước nổi chìm ngoài biển nó vậy đó. Còn hiền với thánh là như những tia điện nhát, nghĩa là người ta nghe tưởng tượng, người ta nghe qua ta tưởng tượng rồi người ta sợ hãi gì đó thì làm giống như có, chứ kỳ thật nó không có. Tại ta tưởng tượng ta sợ hãi, thì ta thờ ta lại ta gian ta giái, chứ kỳ thật không có ông nào hết. Người mà không có tin, không có tin mê tín diệu đàn nguyên quật quan đời thì chẳng có cái thần 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 thánh, cái con ông con bà nào hết. Nói cái đó thì những cái người mà mê tín ta nghe ta chịu không có được, nhưng mà học thật là phải học vậy. Thì cái bài đó là vậy đó, chứ liệu lý đường là vậy. Ở đây mình làm chùa làm chiền rồi mình đặt ra cái tông phái của mình, rồi mình đặt thí dụ như vậy, ai lại đây xin cái pháp danh tôi lại đặt đây là kêu bằng là nếu bên Nam mà đặt cho thiện liễu huệ minh, thiện liễu từ tâm thí dụ đó. Xin có chữ liễu vô đặng cho ta nhớ, ta nhớ hoài á. Thiện liễu từ tâm, thiện liễu minh cảnh, thiện liễu minh tâm, thiện liễu minh hiền, thiện liễu minh phúc. Đó, nếu mà các vị mà thấy tôi làm vậy là tôi là giận dữ rồi đó. Vì tôi muốn nhắc cho các vị nhớ cái liễu đường của tôi đó, là tôi còn ra gì. Thì nếu mà các cô mà lại tôi nói diệu liễu đức hạnh, diệu liễu đức tâm, diệu liễu đức tránh, diệu liễu minh hòa, diệu liễu diệu lợi gì đó, thì là biết rằng là âm mưu của tôi là quý quyệt dữ lắm rồi đó. Đức Phật Thích Ca hồi xưa là đâu mà có làm vậy. Phật Thích Ca mà làm vậy là Phật không có thành Phật nổi đâu, bởi vì đó là cái ngã sở hữu của mình. Và mình muốn kêu phe cánh của mình đang mình làm bậy có việc gì rồi phe cánh của mình nó hùng với mình nó tấn công người khác là sao? Cho nên cái đó là cũng lỡ lệch lối đi của những ai đó đệ tử Phật đó. Cho nên tôi muốn nhắc cho tăng ni trẻ là ai ta tu là cứ nhắc cho ta tu thôi. Người ta bằng lòng học đạo với nhau đó, học kinh điển ta tu đó, là người đó là với mình là cùng là đệ tử Phật Thích Ca. Còn nếu mà mình Phật pháp của mình giỏi hơn thì người ta nương vào mình đó, thì chuyện đó là mình nhắc nhở thêm cho người ta. Còn nếu mà mình nói bậy nhiều quá người ta không tin nữa đó, thì người ta đi chỗ khác ta tu đó, mình không có khai trừ gì hết đó. Bởi vì đâu phải của mình đâu mình khai trừ, đâu phải vợ mình đâu mình ly dị. Chỉ có vợ có giấy hôn thú mới là khi mà muốn thôi mới ra tòa án làm giấy ly dị. Cho ta đi ngoài đường mà ly dị cái gì? Thành ra nếu mà mình đừng coi là đệ tử của mình là mình không có khai trừ gì trên. Tu nữa là tốt, không tu nữa là người ta nghĩ ta kiếm người khác ta tu, kiếm thầy khác ta tu, ta học. Mình không khai trừ. Chỉ có cái là mà được thôi, đừng nói nữa, nói nhiều quá rộng lắm cũng được. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà tu hành ta phải có cái định hướng, phải có định hướng. Mà cái định hướng đó là gì? Là học Phật để giác ngộ. Cái định hướng là phải giác ngộ. Cái thứ hai là học Phật để giải thoát. Đó là phải đặt hai cái mục tiêu đó để làm cái định hướng. Giác ngộ tức là mình thành Phật đó, học Phật để thành Phật. Còn giải thoát đó tức là Niết Bàn đó. Học Phật để giải thoát tức là học Phật để được Niết Bàn. Mình phải có cái định hướng đó, đừng để cho lệch cái lối định hướng đó. Nếu mà lệch hai cái định hướng đó tức là lệch lối đi rồi đó. Thì cái này cũng rất là bình thường ở trong đạo Phật. Nhưng mà nghe có những vị thấy rằng nó cũng khó chịu á. Là bởi vì đương nhiên là nó khó hơn là những cái đời sống bình thường. Đời sống bình thường mình chạy, mình thả trôi theo cái nguồn tư tưởng của người bình thường, thì nó chạy theo tiền tài sắc dục danh vọng sự nghiệp, tức là tài sắc danh thực, thì cái nào mình muốn đi, hướng nào mình muốn đi, không ai kèm, không ai giữ, không ai nhắc nhở, cho nên nó thấy nó khỏe re, nó thoải mái. Rồi các vị tưởng đâu là các vị ngon lành, rồi các vị sung sướng, chứ kỳ thật không có sung sướng thiệt đâu. Chạy theo là tài, tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị bình thường đã coi giống như sung sướng vậy, nhưng mà kỳ thật không có sung sướng thiệt. Cái sung sướng đó nó mất ở trong vòng từng ngày, từng tháng, từng năm. Thí dụ cái địa vị tổng thống nó mất cả từng năm, rồi cuối cùng là năm năm cũng hết cái nhiệm kỳ. Chưa kể là trong năm năm đó người ta không cử mình nữa, người ta lật đổ mình cũng có. Thậm chí là mình làm tổng thống rồi mình cũng buồn bực, rồi tự tử cũng có, nhảy núi cũng có. Thế thì là chạy theo cái danh vọng, cái tiền tài giàu có như tổng thống, danh vọng như tổng thống vậy chứ còn ai hơn nữa. Vậy mà cái đó ra đâu có thiệt. Cho nên coi vậy chứ không có sướng. Làm tổng thống mà còn chưa thiệt, cái vì làm tất cả bộ trưởng, tổng trưởng dưới tổng thống thì đâu có thiệt. Vì vậy cho nên cái đó coi giống như sướng, nhưng mà thì thật cái sướng đó có bị mất rất dễ dàng. Cho nên nếu mình đam mê theo cái ngũ dục lạc đó, tài sắc danh thực thùy đó, đó là cái sung sướng, cái an lạc có bị mất rất dễ dàng. Cái đó là lệch lối đi. Còn người nông dân không có bị mất. Cho nên tôi chịu lắm. Cháu, em cháu tôi khuyến khích họ làm nông dân. Nếu mà nông dân mà có họ có học chút, họ có trình độ á, rồi bây giờ cái rồi kỹ sư nông nghiệp đồ về người ta hướng dẫn trồng trọt, là người ta hướng dẫn trồng trọt chăn nuôi đủ thứ, bây giờ ở nông dân người ta cũng khá dữ lắm. Đời sống ta không có khổ nhiều đâu, đỡ dữ lắm. Mà đời sống mà nông dân mà biết sống có nghề nghiệp, trồng trọt đồ có kỹ thuật là sống an lành lắm đó, ít có nào khổ. Còn đời sống của nhân bậc sĩ công thương kỹ nghệ đó thì giàu có, hạnh phúc nhiều, hạnh phúc thế gian thấy như là có nhiều vậy, nhưng mà ưu tư sầu muộn cực khổ lắm. Cho nên coi chừng khéo léo chứ không nó lật nó đi, cái nó cực dữ lắm. Đô la tỷ tỷ có gì hay, sống ở không an chết tại mày. Giám đốc công ty hay tổng thống Sa Cơ rồi mãnh hổ cũng như nay. Nay sư tử nó bắt, cọp nó bắt nó ăn dễ dàng. Khi mà Sa Cơ rồi thì mãnh hổ cũng như nay, cũng bị thua thiệt rồi. Cọp mà bị dướng bẫy rồi là cọp không còn nghị lực mạnh mẽ nữa được đâu. Cho nên là tăng ni đừng để lỡ lạc lối đi, phải kiềm giữ cái định hướng. Phật tử cũng vậy, thành ra là tăng ni mà ở đây đó thì tôi muốn nhắc là nếu mình ham chùa chiền là không có được đâu nha. Đừng có ham nhiều chùa, đừng có ham chùa giàu, chùa đẹp, chùa lớn. Cái đó Phật không có thèm đâu. Nếu mà Phật mà ham chùa đẹp thì hồi đó lấy tiền của phụ hoàng đó, mình làm hoàng tử lấy tiền của phụ hoàng đó và cất chùa đẹp mà ở chứ đi tu chi. Cởi ngựa vượt thành xuất gia chi, rồi ăn ở trong rừng trong núi nội vụ có phải là cả chục năm khổ sở vậy. Có cái bài hát đó: ngày ra đi vì chúng sanh, ra đi từ ly vô hiền con yêu dấu, ra đi giải thoát luân hồi cho chúng sanh. Ngày ra đi một đêm thâu, ra đi nguyện đem cho đời bao chân lý, ra đi biệt cách đi ngài vàng cùng bóng cha. Ngài ra đi trong bóng đêm muôn người triền miên, vợ con yêu đang đắm say mơ quyền êm đềm, ngần ngày chi nhân thế bao mê lầm sầu đau. Nhịp câu gian ngày đã đi theo hướng đạo màu. Ở đây để bài hát vậy đó, mấy chục năm trước tôi hát hay lắm cà, nhưng mà bây giờ là 84 tuổi rồi, chẳng qua là diễu chơi vậy thôi chứ hát cái gì. Cái này là cái bản hát diễu, hát giỡn đó. Nhưng mà đại để là Phật Thích Ca là vậy đó. Bỏ hết cung vàng điện ngọc, từ giả vợ đẹp con yêu, từ giả phụ hoàng đi tu. Mình bây giờ mà là mình bỏ vợ bỏ con bỏ cha bỏ mẹ đi tu rồi, mình gọi là xuất gia, bỏ cái nhà nhỏ đi lấy cả chục cái nhà khác, mấy chục cái nhà khác khắp thế giới. Nhà khắp thế giới vậy thì là chẳng phải lỡ lạch lối đi là gì? Xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất thiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia gì vậy? Xuất gia là ra khỏi cái nhà là cái nhà của tam giới, cái nhà của phiền não, nhà tham sân si mạng, chứ đâu phải ra khỏi cái nhà của tía má thôi sao? Đâu phải ra nhà khỏi nhà thế tục rồi thôi sao? Rồi mình đi tìm cả mấy chục cả trăm cái nhà từ trong nước tới ngoài nước, coi chừng à, có lỡ lạnh lối đi hay không, coi lại coi các huynh đệ ơi. Rồi các vị nói rằng các vị cất chùa cho đẹp cho Phật ở, coi chừng các vị phỉ báng Phật đó. Các vị nói Phật hồi xưa ngu đó hả? Bây giờ để cho các vị đi quyên tiền khắp trong nước ngoài nước để cất chùa cho Phật ở, vì chứ Phật hồi đó ngu lắm, không biết lấy tiền của phụ hoàng của mình, đánh thuế bắt lên chút nữa là lấy tiền cất chùa cỡ nào không được. Nhưng mà Đức Phật đã không làm cái đó, các vị biết rồi đó chứ. Cho nên Đức Phật không có ngu hơn ta, đừng có nói vậy mà tội chết đó. Các vị cũng biết mà, Phật không có cho mình ở gốc cây quá 3 ngày là tại vì sợ mình lưu luyến cái gốc cây. Mà mình bây giờ mình có cái am, cái thấm, cái chỗ nhỏ nhỏ mình ở được rồi, mình còn cất chùa chi mà trong nước, ngoài nước, mà cái nào cái đấy cả là bao nhiêu chục tỷ vậy đó. Tiền cái đó đâu ra? Ở trong cái túi của ba tánh của bổn đạo gom góp lại. Mình làm vậy để làm gì? Phật đâu có thèm cái đó đâu. Còn mua tượng Phật về đăng lại, làm gì trong tượng có Phật? Cái đó các vị quá biết mà. Tăng ni trẻ hiểu cái đó quá dễ hiểu mà gì đâu không biết. Phật tử mà có một chút suy nghiệm cũng quá dễ hiểu mà gì đâu mà không biết. Trong tượng cốt làm gì có Phật? Hồi đó Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông đi vô núi tu mà phù dân thiền sư nói trong núi không có Phật. Nhà vua về nước trị nước an dân đi, đó đóng góp vào trong cái công việc mà giúp đỡ cho con người như vậy đó, là tu hành vậy đó cũng được. Chứ nhà vua mà bỏ triều đình mà vô núi tu, trong núi không có Phật. Dù có chùa trong núi đi nữa cũng trong núi, trong chùa không có Phật, trong núi không có Phật, trên chính điện đó cũng không có Phật. Cái đó là cái đó các vị biết rồi. Vậy mà mình quên đó, tức là mình lệch lối đi đó nha. Cái này là nhắc nhở đó. Nhưng mà tôi nhắc như vậy là có những vị nghe, tôi biết có những vị nghe, tôi không mê chùa nữa, lỡ có cái chùa nhỏ nhỏ rồi ở tu vậy được rồi. Người ta mới đi quyên từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi nữa. Người ta chấp nhận tu cái am, cái thất gì đó. Mà cái am cái thất là đừng thèm là mê đệ tử, rồi mình để thêm chữ như tôi nói đó, cái chùa mình cứ để thêm cái chữ của cái chùa mình vô đó, cái đó là không có được. Cái đó là cái ngã sở hữu nặng nề lắm mà còn tu cái gì. Tôi mà để là thích liễu minh hạnh, thích liễu từ đạt, từ tâm, từ huệ gì đó, thích liễu vô nghe sao cho được. Diệu liễu minh liễu, minh liễu từ hạnh, minh liễu từ tâm, minh liễu từ thiền, minh liễu từ gió, diệu liễu là huệ liên, diệu liễu huệ nghĩa, diệu liễu gì đó, thêm chữ liễu mình vô để cho ta nhớ chữ đó không có được. Tới chừng người ta muốn bỏ là tao bỏ. Nhiều khi mình để cái chữ vậy đó mà mình dạy trật, mình hướng dẫn mà không có kết quả an lạc là ta vẫn bỏ. Cho nên đừng làm cái đó. Bất cứ ông tổ nào làm cái đó là tổ, kể cả tổ xưa, mình cũng phải thấy cái đó là không đúng. Thành nên cái này coi chừng lỡ lệch lối đi này nó nhiều mặt lắm. Cái này, cái bài này là nhắc nhở cho mình mà cũng nhắc nhở cho tăng ni trẻ, rồi nhắc nhở cho Phật tử tại gia cũng đều được hết đó. Bây giờ đọc thử bài thơ này, lỡ lệch lối đi nè. Ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua. Mình không khéo là có buồn thiệt đó. Buồn cái gì? Ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua, buồn cái gì đây? Giải thoát lộ trình mãi tích xa. À, té ra là tu hành mấy mươi năm mà nghiệm lại cái lộ trình giải thoát đó, càng ngày nó càng xa. Càng ngày nó càng xa, không có, mình không có được gì hết trơn. Lộ trình giải thoát là nó xa quá, là gì á? Là vì mình lạc lối đi rồi. Lạc lối đi rồi là mình mình đam mê những cái việc làm mà nó không có ở trong đạo Phật. Việc làm không, đạo Phật không cần thiết. Mm. như tôi nhắc hồi nãy đó. Học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Mà nếu hai cái đó mà khi mà mình trong lúc yên tĩnh mình ngồi lại, hoặc là ngồi uống trà, hoặc là ngồi chơi ở dưới bóng cây, hoặc là mình đi hứng gió ở trong bóng cây rừng, trên đường lộ của, trên đường đi của núi đồi chẳng hạn, mà mình nhớ lại những tháng năm qua mà trên bước đường học đạo hành đạo của mình mà không có giải thoát, thì cái đó là cái điều đáng buồn đó. Không có giải thoát tức là không có giác ngộ. Nếu người nào mà có giác ngộ là người đó có giải thoát. Do vậy mà tôi thường nhắc nhở tăng đi là mình tu tập là giác ngộ là nó có trước, cái giải thoát nó có sau, mặc dầu nó không có cách xa, nhưng mà giác ngộ phải có trước thì cái giải thoát nó có theo. Cũng như sống, khi mà nó sống nước thì sợ phải nói là nước có trước, rồi sống mà mới dựa vào nước đó mà có sống. Cho nên mình tu á, mình phải bồi dưỡng định và tuệ, phải tu tập thiền định. Tu tập thiền định mới sinh ra trí tuệ. Mà trí tuệ mà đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ đó đó, gọi đó là giác ngộ, gọi đó là người giác ngộ, là người tỉnh thức, là người thấy được cái bản thể chân như thực tánh của vạn pháp, của sự vật hiện tượng. Thì người đó gọi đó là Phật, gọi người đó là Phật, gọi cái tỉnh thức đó, cái giác ngộ đó, cái trí tuệ mình nhận thức được cái bản thể chân như thanh tịnh của hiện tượng sự vật đó, cái đó là Phật đó. Đức Phật Thích Ca xưa kia cũng vậy đó, do cái quá trình học đạo hành đạo rồi tu tập thiền định, tới cái ngày mà trí tuệ nó bừng sáng ra, nhận thức được qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của Đức Phật, bừng tỉnh ngộ được, nhận thức được chân lý rõ ràng. Qua cái thấy thì gọi đó là thiên nhãn minh, qua cái hiểu biết là gọi là túc mệnh minh. Thiền nhãn minh là túc mệnh minh, tha tâm minh, nói cách khác là gọi là lục thông đó. Nhưng mà cái chữ lục thông nó không bằng cái chữ minh. Lục thông là để chỉ cho những cái người khác, những người giác ngộ mà tương đối chưa nhiệm màu bằng Phật, bằng cái trí tuệ tận cùng giác ngộ đó, thì ta gọi là thiên nhãn thông, tha tâm thông, thành túc thông, túc mệnh thông, lậu tận thông. Ta gọi là lục thông. Có khi đang nói gì nó quên cái nào bỏ đấy, không sao, để là Phật được là hiểu biết về cái quan sát mà thấy biết rõ ràng tận cùng chân lý về mặt thấy á, thì gọi đó là thiên nhãn minh. Chứ thiên đó không phải là con mắt của trời đâu nha. Cái chữ thiên nhãn có nghĩa là về mặt thấy, đứng bên cái thấy tất cả, thấy thấu suốt cả từ hiện tượng cho tới bản thể, thấy tận cùng từ hiện tượng cho tới bản thể. Bản thể từ đâu mà ra, có ra cái hiện tượng sinh diệt này? Thí dụ như cỏ cây hoa lá, Phật thấy biết từ đâu mà có, là thực vật từ đâu mà có, là động vật cũng biết từ đâu mà có nữa, rồi khoáng vật cũng biết từ đâu mà có nữa, cái đó Phật biết được. Thế thì là nhìn thấy mà biết đó, thì gọi là thiên nhận mình. Còn có những cái trong lãnh vực trừu tượng không có hình tướng mà cũng biết được nữa. Thí dụ như vấn đề giải pháp giác ngộ, vấn đề nghiệp báo, nguyên nhân làm ra nghiệp báo khổ sở thì kia đó, người thường không biết làm ra những điều nào tội lỗi để sinh ra các cái nghiệp báo khổ sở, làm ra những gì mà gọi là phước đức trí tuệ để sinh ra cái giải pháp giác ngộ, Phật cũng biết được cái đó. Cái nguyên nhân của giải của khổ đau, cái nguyên nhân của an lạc, Phật biết được hết. Thì cái đó là gọi là túc mạnh mình, hoặc là thần túc mình. Còn như giữa người này và người khác mà nghe nói là biết được người đó là thiện ác tốt xấu, thì đó gọi là tha tâm minh. Còn bản thân Đức Phật cũng như nhiều người khác nghe nói hoặc thấy là biết là người đó còn đau khổ nhiều hết, cái đó gọi là lậu tận minh. Lại để là vậy. Cho nên là mình tu hành đó là phải bồi dưỡng trí tuệ trước, tu định để có trí tuệ, có trí tuệ mới có ra cái giải thoát, mới có ra cái bồ đề, cái giác ngộ. Giác ngộ nhận thức chân lý rồi, tại sao có giác ngộ thì mới có giải thoát? Là tại vì là có giác ngộ rồi, có nghĩa là mình nhận thức chân lý của vũ trụ rồi, mình không còn làm những cái điều sai trái nữa. Sở dĩ mà mình bị 11 cái món khổ đó, 11 món khổ của khổ đế đó, là do mình sống sai trái. Thân, khẩu, ý của mình không điều chỉnh nó được, mình không làm chủ nó được, cho nên nó tạo ra những cái nghiệp bất thiện. Mà nó tạo ra cái nghiệp bất thiện, cái động cơ của tạo nghiệp bất thiện là vô minh. Mình để cho vô minh nó sai sử mình, thân niệm ý mình tạo ra cái nghiệp bất thiện, cho nên nó có ra cái quả khổ. Mà trong khổ đế, giáo lý khổ đế nêu ra 11 món đó, là do tạo cái nghiệp bất thiện. Nhưng mà khi mà có trí tuệ rồi là Đức Phật thấy rõ, chỉ rõ rằng là đâu là nghiệp bất thiện, những gì là nghiệp bất thiện, để nhắc nhở cho mọi người đừng làm cái nghiệp bất thiện thì người đó không có quả khổ, mà ngược lại chỉ cho những gì là làm những cái nghiệp thiện, mà người nào làm nghiệp thiện không có nghiệp bất thiện thì người đó không có gây cái nhân khổ, thì không có cái quả khổ. Mà Đức Phật mà khi tỉnh thức rồi, giác ngộ rồi là biết rõ điều đó. Do vậy mà cái người mà có giác ngộ rồi đó, có tỉnh thức rồi đó, là không có làm những cái điều sai lầm của thân khẩu ý. Do vậy mà không có cái nguyên nhân đau khổ thì không có cái quả khổ sanh ra. Do vậy mà có bồ đề rồi là mới có được niết bàn, là vậy đó. Có giác ngộ rồi mới có giải thoát. Mà cái bài thơ này nói rằng giải thoát lộ trình mãi tính xa, có nghĩa là mình không có giác ngộ, mình chưa có tu tập trí tuệ, mình chưa có được cái giác ngộ thì giải thoát không có. Do vậy mình nói rằng giải thoát lộ trình mãi phía xa có nghĩa là giác ngộ không có, thì cho nên giải thoát mới không có. Đó là mình phải tập cái lý luận nó vậy. Cái giác ngộ tôi gọi là trí đức, mà giải thoát gọi là đoạn đức. Nói cách khác là cái chữ bồ đề đó là trí đức, còn cái chữ niết bàn là đoạn đức. Mà hai cái đức đó là một vị Phật là phải có hai cái đó trọn vẹn. Tuy nhiên là trên cái quá trình mà phân tích đó, thì mình phải nói là cái trí đức là phải có trước. Để mình sống đúng chân lý rồi thì tự nhiên là mình có được cái đoạn đức. Vì vậy mà ở đây ta nói là người ta nói giải thoát lộ trình mãi phía xa mà là biết rằng là người này chưa có bồ đề. Niết bàn mà không có thì đương nhiên là bồ đề không có rồi. Giải thoát không có thì giác ngộ không có. Thế thì cái người này lỡ lệnh lối đi là tự than rằng là ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi phía xa, có nghĩa là ôn lại cuộc đời gọi là tu hành của mình đó, không có giác ngộ mà cũng không có giải thoát. Mà nếu cuộc đời gọi là tu hành mà không có giác ngộ, không có giải thoát là tu sai rồi đó. Cho nên câu thứ ba gọi là hương phấn nửa đời trong nhạc hết. Hương phấn nửa đời đây thì chẳng qua là chẳng hạn như là mình từ 25, 30, 35, 40. À, cỡ như Trần Nhân Tông hồi xưa đó là đâu có lớn đâu. Cuộc đời của Trần Nhân Tông gọi là sơ tổ Phá Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử thì có 50 tuổi thôi. Có 50 tuổi thì nếu mà mình tu hành mình 25 tuổi thì cũng gọi là hương phấn nửa đời rồi. 30 tuổi cũng gọi là hương phấn nửa đời được vậy. Cho nên là cái từ hương phấn nửa đời này là dựa vào cái tuần hát, nó có tuần hát nửa đời hương phấn. Cho nên là tôi làm thơ này cũng là chuyện chơi mà. Cái lương có tuần hát nửa đời hương phấn. Cô gái đó là hai mấy tuổi rồi, bỏ nhà ra đi rồi cuộc yêu đương nó lỡ dở. Là vợ nó gặp những người bợm bãi, những thanh niên bợm bãi nó gặp gẫm nó lừa đảo. Cuộc đời gian dở ra gì? Tới chừng muốn yêu một người tương đối là hiện giờ là mình thấy là có thật đó, thì yêu nó lại chéo ngoe ra. Nó không được thành tựu theo sở nguyện gì hết. Mà cuối cùng là sau đó rồi cái nàng cái cô gái này lại đi tu, lại vào chùa tu, nửa đời hứng phấn rồi mới đi, mới không thành tựu được cái sở nguyện yên đương của trần tục, rồi bây giờ mới là thàm bổn thú tiêu giao cửa Phật, mối thất tình quyết dứt cho xong, đa mang chi nữa đèo bồng vui gì thế sự mà mong nhân tình. Để khởi ra cái ý là lấy gió bát trăng thanh kết nghĩa, mượn qua đàm đốt tuệ làm duyên, để được thoát trần một kiếp sinh nhiên, tấm thân ngoài vật là tiên trong đời đó. Vì cái tuồng đó nó có cái tuồng cái lương gọi là nửa đời hương phấn là vậy đó. Thì nếu mà tăng ni trẻ đó là 20 tuổi, 21 tuổi mình thọ giới thì xem rồi, mà mình học mình tu, mình tu tới khoảng 25 tuổi rồi có thể là gọi là nửa đời hương phấn được đó nha. 30 tuổi cũng có thể là gọi là hương phấn nửa đời được đó. 40 tuổi cũng vậy, 50 tuổi cũng vậy. 50 tuổi nửa đời là mình nói so với người mà được 7-8-90 tuổi. Chứ đâu có phải ai cũng được 7-8-90 tuổi đâu. Do vậy mà 25 tuổi, 30 tuổi, 35-40 đều có thể ghép vào trong cái chữ hương phấn nửa đời này nè. Thành ra cái lộ trình mà giác ngộ giải thoát là nó xa mình không có. Nhưng mà mình ngoảnh lại, mình nhìn lại cuộc đời mình thì từ 25 tuổi trở lên đó, thì nó thuộc về hương phấn nửa đời trong nhạc Pháp. Trong nhạc Pháp đây có nghĩa là ôn lại mình không có giác ngộ được gì trên. Mà không có giác ngộ, không có nhận thức được chân lý, thế gian vô thường mình không biết, không thấy, không có, không tu tập gì hết. Quốc độ nguyên thí tứ đại khổ không, muôn ấm vô ngã sanh diệt biến dị hư nguyện vô chủ gì, mình không thuộc gì hết, ráo mà cũng không có tu hành gì hết. Đa dục như khổ sanh tử bị lao tụng tâm dục khởi, mình cũng biết gì hết, ráo mình đi quyên tiền không mà làm gì. Tu hành này đi quyên tiền từ Việt Nam đã rồi, quyên tiền từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi để cất 2, 3, 4, 50 cái chùa. Mà cái người đã cất chùa nhiều là cái người đó có thì giờ đâu mà nhận thức được cái chân lý. Nếu mà người nhận thức được chân lý thì người ta hiểu rằng nhất thiết không như pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ như điện, như dương diệm, như cảm thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Người ta thấy rõ đó là cái chuyện không có gì hết, mà có gì quý báu đâu mà phải giá cái xác mà đi quyên từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi để mình làm cái việc cho đẹp đẽ đó. Làm cái đẹp đẽ đó cho ai? Nếu đó là cho Phật Thích Ca là Phật Thích Ca không thèm, dư quá, quá dư biết. Nếu mình là đệ tử Phật Thích Ca, Phật Thích Ca thiệt á, thì mình quá nhiều biết rằng mình làm chùa đẹp Phật Thích Ca không thèm. Họ dựa vào đâu biết? Dựa vào Phật Thích Ca chứ, dựa vào đâu? Nếu Phật Thích Ca mà mê chùa đẹp rồi chùa sang chùa quý, mê cái cảnh để cho nó kỳ hoa dị thảo này kia đó, thì hồi đó là Phật Thích Ca ở nhà lấy tiền của phụ vương đó mà làm mà ở chứ. Bỏ chi đi tu chi mà đi làm người khất sĩ. Cho nên cái này là tôi nghĩ rằng là tăng ni trẻ dễ biết lắm chứ không phải là đợi ai nói đó. Có học là mà thành thật tu học là biết ngay, không cần ai nhắc. Cho nên là hương phấn nửa đời đó là trong nhạc đó là cái chữ hương phấn nửa đời này là có thể từ mình thọ giới lớn gọi là đại giới ha, thì là 21 tuổi đi. Mà trước khi thọ đại giới có nghĩa là mình đã tu tập sanh nhi rồi, tu sanh nhi là mình phải biết 10 giới rồi. 10 giới thế nào là mình biết rồi. Thậm chí bất tất kỳ sanh tượng kim ngân bảo vật, cái đó mình biết rồi. Nghĩa là cái người tu là phải bần tăng, phải tăng dương nhất vật để vậy đó. Thì khi mà thọ đại giới có nghĩa là mình hiểu sâu hơn nữa rồi. Thế thì là từ 22, 23, 45 đó mà mình tu, mà nếu tu sai thì gọi là hương phấn nửa đời trong giặc hết được rồi đó. Còn nếu mà 30, 35, 40 đó là quá sâu vào cái hương phấn nửa đời. Bởi vì so với Trần Nhân Tông á, thì Trần Nhân Tông là sơ tổ phái Trúc Lâm Thiền Tông đó có 50 tuổi à, mà mình 55 tuổi thì nửa đời hương phấn mình không có được gì, tức là giặc hết rồi đó. Là nếu 30 tuổi mà cứ mà dắt xác mà đi quyên đi tới không đó, thì nó là hơn nữa đời hưởng phấn nhặt hết á. Thành ra cái chữ hưởng phấn nữa đời này cái gốc đó là vậy, gốc đó là của cô gái 20 tuổi yêu đương không thành tựu, rồi cuối cùng rồi đi tu. Thành ra coi chừng ha, tăng ni trẻ để ý cái việc tu hành của mình, cũng như Phật tử cũng để ý cái việc mà học tập học đạo của mình, đừng để cho hương phấn nửa đời trong nhạc hết, nghĩa là không có gì hết trơn. Trên đường giác ngộ không có giác ngộ, vì không có giác ngộ cho nên không có giải thoát, Vì vậy mình nhìn lại con đường giải thoát là nó xa biệt mù, không bất nửa đời. Giải thoát lộ trình mãi rất xa, nghe bây giờ thấy như xa biệt mù đâu, không có tương quan gì tới cái cuộc sống của mình hết rồi. Như vậy thì nửa đời hưng phấn của mình nó nhạt nhẽo quá. Thế thì còn lại là cái gì? Còn lại là bám chắc cõi ta bà. Nếu mà con đường giác ngộ, con đường giải thoát mà mình nửa đời hưng phấn rồi mà nó còn biết buồn sân giả đó, thì cái còn lại chắc chắn là mình bám chắc cõi ta bà. Vậy cõi ta bà là cõi gì? Cõi ta bà nó là sao? Thì nên nhớ cõi ta bà không có cõi gì lạ hết, là cái mặt đất mình ở đây nè. Nhưng mà do cái tâm của mình, do cái tâm của mình mà nó làm cho cái mặt đất của mình ở đây nó thành ra cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cho nên là Phật tử tại gia cũng nên nhớ kỹ, và tăng ni trẻ cũng nên nhớ kỹ cái chữ cõi ta bà này, tức là cái cõi mà do tâm của mình nó biến ra cái cõi đất của mình ở đây nè, nó biến toàn phùa cái mặt địa cầu mà nhân loại ở đây nè, nó thành ra cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi ta bà là tam giới đó. Tam giới là ta bà. Cõi ta bà là cõi, là tam giới. Mà Phật dạy là tam giới du an du như quả trạch đó. Ai ở trong tam giới là người đã không có bao giờ có được sự an ổn, sự sung sướng, sự hạnh phúc nào hết. Giống như ở trong cái nhà cháy, cái nhà lửa cháy ngùn ngụt, và trong đó đủ thứ tai họa, lân rít, cọp, sói, mèo, gấu, những cái mà có thể làm chết người, ăn thịt người nữa, giết hại người. Và nhà thì lửa cháy, để ví cho cái cõi ta bà là khổ, là cái cảnh giới khổ cực, nó đốt cháy con người từ tâm can, đốt cháy tâm can. Mà người xưa ta gọi là ngọn tâm quả, nó đốt rầu nét liễu. Cái ngọn tâm quả, cái lửa tâm nó tự nó đốt cháy con người. Có ta bà này là cái nhà lửa này nó đốt cháy từ thân tới tâm của con người. Thế thì có ta bà là cái mặt đất này. Ai ở trên cõi đời này mà dục vọng quá nhiều? Dục vọng đây là sự tham muốn. Tham muốn ví dụ như là tham muốn về tiền tài, tham muốn quá nhiều. Có chừng á, trong giới tu sĩ của mình là có những người tham muốn dữ lắm đó nha. Tham muốn là ta làm chuyện kinh doanh dữ lắm mà, ta kinh doanh ghê gớm lắm, nhiều thứ kinh doanh lắm. Mà kinh doanh là đương nhiên là có khi lời, có khi lỗ. Thậm chí là những bậc đại gia học về kinh tế học ở ngoài thế gian, ta học giỏi lắm á, tiến sĩ 2-3 bằng á, nhưng mà có khi kinh doanh cũng lỗ, cũng tuyên bố phá sản. Có những người bên Mỹ ta học giỏi lắm mà tiến sĩ Mỹ đâu có vừa, vậy mà kinh doanh được cuối cùng rồi cũng tuyên bố phá sản. Thì Việt Nam mình thì cũng có tiến sĩ vậy, cũng có những người kinh doanh là thành tựu, cũng có, nhưng mà rồi tuyên bố phá sản trốn cũng có. Cho nên giờ bây giờ nhà nước có nói có số là phá sản trốn mất. Trời đất à, tôi nghe cái chữ này tôi phải kêu trời thôi chứ nói gì nữa. đại gia là làm ăn cái thất bại thì trốn, mà trốn sao mà bây giờ nhà nước hay lắm mà tại sao để người ta trốn được cái đó, xét lại coi à. Nếu họ còn nợ nần thì tại sao mình cho giấy xuất cảnh để họ đi để trốn được. Bây giờ có thứ nợ gọi là nợ khó đòi, thậm chí là nợ đòi không được là do có một số phá sản bỏ trốn. Nghe cái từ này nghe điếc rụng tiếng nghe ha. Sao mình để ta trốn vậy, trốn vậy rồi ai chịu nợ này? Chẳng lẽ là huy động vốn liếng của nhân dân rồi trốn đi rồi, vậy rồi nhân dân này lấy gì ta sống đây? Cho nên tôi nghe cái đó tôi hãi hùng quá. Nhưng mà cái sự thật trầm trầm thì mình chưa biết nó là sao, nhưng mà cái này là tin tức tôi nghe đấy. Tôi nghe các cái ngân hàng, có những ngân hàng bị cái thứ nợ gọi là không đòi được, khó đòi, là do lý do là có một số cái là đã thất bại rồi là trốn mất. Do vậy cho nên là trong cái việc làm ăn kinh doanh đó mình phải có chừng đó. Hễ mình đi vào trong con đường đó, đó là nó thành ra cái cõi dục đó, là nó bị khổ đó. Thành ra tôi cũng nhắc nhở là thanh niên đừng có làm ăn, đừng có kinh doanh. Mình tu hành, mình sống đơn giản như Đức Phật Thích Ca thì tôi thấy rằng đời nay mà chư tăng ni trẻ mà tu hành nó thì không có, còn sướng hơn Phật Thích Ca hồi xưa nhiều. Có thể là nghèo gì đi nữa, tôi thấy là Phật tử ta cũng ủng hộ mình vấn đề ăn đơn giản, đơn sơ giản dị đó, là không có ai đói, không có ai lạnh, mà nghèo đói lạnh chết bao giờ không có. Thậm chí là không có sinh sợ. Nhưng mà Phật tử người ta cũng dường cũng đủ ăn đủ sống với cái nghĩa, ý nghĩa là thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc là đủ ăn đủ sống. Chứ này nếu mà tu hành mà tạo sự nghiệp nhiều quá nó biến cái mặt đất này nó thành là dục giới đó. Chứ dục giới không có ở đâu hết á, đừng có sợ, đừng có đòi hỏi đi mong ở cõi nào, không có đâu. Cái tâm của mình là cái quả đất. Ví như cái quả đất mình mong này, do cái tâm mình khởi ra cái dục vọng quá nhiều thì mình ở đâu là dục giới ở đó. Chứ dục giới nó không có cái vùng đất nào, không có cái nước nào, không có cái khoảnh nào trong vũ trụ hết á. Mà bất cứ là con người ở đâu mà khởi cái dục vọng nó quá nặng nề, tham tài quá nhiều quá nặng, tham sắc quá nặng, tham danh quá nặng, tham dục vọng quá nặng, thì nó thành ra người đó ở đâu là có dục ở đó. Đấy. Thế thì có dục là một ở trong cái có ta bà. Do tham mà ra, do tham lam dục vọng mà ra. Hai là nó ai đó nặng nề về sân, về cái nghiệp sân si, thì nó biến thành cái cõi, cái mặt đất này nó thành cái cõi sắc. Cho nên tam giới là nó cái gốc của nó là do tham sân si. Tham nhiều quá thì nó làm cho cái mặt đất này tất cả những người trên mặt đất này, ai tham nhiều là làm cho mặt đất này thành ra dục giới. Còn tất cả mọi người nếu mà có sân thì nó làm cho cái mặt đất này, cái quả địa cầu này nó trở thành ra sắc giới. Tại sao chỉ sân lại nói nó biến ra cái mặt đất này, những người trên mặt đất này thành sắc giới? Là tại vì cái người mà ai đó mà có sân á là nó phải có cái đối tượng của sân. Hay người đó mà nổi sân là có đối tượng của sân. Mà đối tượng của sân là gì? Là ví dụ như là mình tranh cãi nhau về đất đai, mình tranh cãi nhau về nhà cửa, mình tranh cãi nhau về tình yêu, thí dụ vậy. Như vậy có nghĩa là mình đã chấp nhận rằng là cái đối tượng sự vật hiện tượng của mình đó, hoặc là người, hoặc là vật, hoặc là cái sở hữu gì đó, mình coi nó là sở hữu của mình. Mà ai giành giật làm mất đi cái ngã sở hữu của mình là mình mới sanh ra sanh. Do vậy cho nên là cái nghĩa của chữ sanh nó là cái nghĩa nó làm cho cái sự vật hiện tượng này nó thành ra cái sự thật, nó thành ra cái có. Đó là cái nghĩa sâu của cái chữ sắc giới là vậy đó. Còn nếu mình nói cái nghĩa đơn giản là núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả những cái trước mắt ta mà mình chấp mắt, mình cho đó là có thật, rồi mình đam mê, rồi mình liếng ái, rồi mình bảo thủ, thì cái người mà đam mê chấp mắt liếng ái bảo thủ đó gọi là cái người đó còn đang vướng dấp khổ sở vì sắc giới, biến thành sự vật hiện tượng này nó thành ra cái cõi sắc giới. Nhưng mà nếu mà truy nguyên cái nghĩa sâu của nó là do hay người nào mà có sân đó thì đương nhiên là hiển nhiên là mình chấp rằng sự vật hiện tượng bên ngoài là có thật. Vì có thật cho nên ai mà làm đánh mất cái của mình hay là tranh cạnh tranh giật giật cái của mình là mình có thể là đánh đập hoặc là giết hại, thậm chí là chiến tranh để mình giành, để bảo thủ cái mà mình cho là của mình đó. Mình cho là ai xâm phạm cái của mình. Như vậy nghĩa là trong cái chữ sân đó có nghĩa là mình đã bảo thủ một cái gì đó. Cái sự nghiệp, cái nhà cửa, cái đất nước, cái vợ con, cái rộng hơn nữa là cái đất nước và cái vũ trụ vạn hữu này. Mình muốn ôm đồm thành ra là cái sở hữu của mình. Do vậy mình đã thành ra cái đó đó. Cái thành quả, cái đối tượng chấp mắt đó, nó thành ra sắc giới. Là cái có thật, mình cho là cái có thật. Đó, do vậy mà nó có ra có dục là cũng do tâm con người đâm tham liếng quá nhiều thì nó có dục. Và do tâm con người chấp mắt bảo thủ là cho rằng sự vật là có thật. Thật sắc giới. Còn vô sắc giới á, vô sắc giới là những cái người mà tâm hồn yếu đuối, cũng do tham vọng, cũng do si mê mà gian sinh cầu nguyện lại lục khấn nguyện những cái đấng mà trong vũ trụ không bao giờ có. Thì những cái người mà nếu nói một cách nôm na là những cái người mà sợ ma, sợ quỷ, sợ thần, sợ thánh, rồi mong chờ lại cúng cầu khấn ma quỷ thần thánh, kể cả là khấn cầu sự giúp đỡ của Bồ Tát, của Phật. Những người đã tạo ra vô sắc giới. Thế thì vô sắc giới là cũng do tâm của con người tạo ra thôi. Tôi nhắc kỹ là cái chỗ đó, nhớ chỗ đó. Kể cả mình mong mỏi Phật, mình mong mỏi Bồ Tát và gia hộ giúp đỡ cho mình đó, là người đó cũng là cái người tạo ra cái vô sắc giới cho mình đó. Người đó tạo cái khổ cho mình đó. Cho nên ai đó mà lại thì ngũ bách danh Phật đó đừng có lại. Lại tam thiên Phật đó cũng đừng có lại. Bởi vì Phật cái cao đó đâu có lại ai. Mà mình bây giờ mình tu hành mình lại ngũ bách danh, thì ngũ bách danh đó thì lấy gì mà mình tin rằng là cái tên đó là tên Phật. Là sao mình biết đó là tên Phật? Còn ai đó viết ra cái tên gì đó rồi mình tin vậy thì mình gọi là trúng được sao? Người ta đặt ra ta diễn được. Đặt ra Nam Mô Tỳ Tí Tí Tạ Phật ư lại. Rồi mình cũng lại nữa sao? Nam Mô Tỳ Lê Tí Lê Tỳ Lê Tí Lê Phật ư. Rồi mình cũng lại nữa sao? Nam Mô Lao Lâm Phật ư. Cũng lại nữa sao? Nam Mô Cà Pháo Ngâm Muối Phật ư. Cũng lại nữa sao? Cho nên là tôi nói này nghe khó nghe đó, mấy người có người ta chửi tôi đó nha, chửi bỏ. Cái này thì mình nói thiệt mà. Nam Mô Rao Lâm Phật, Nam Mô Rao Húng Lũi Phật, rồi cũng trên đường nữa sao? Cho nên là ngũ bích danh Phật đừng có lại. Là sao biết? Mà mấy ông Phật đó là thí dụ như ông Phật đó người Ấn Độ thì mình nói cái tên Việt Nam rồi ông Phật đó sao biết? Còn thí dụ như Nam Mô Phổ Quang Phật đó, rồi biểu mình nói với người Trung Quốc người ta đọc cái Phổ Quang đâu phải là Phổ Quang. Thế thì cái chữ đó là cái chữ Trung Quốc đi, Trung Quốc dịch ra. Nam Mô Phổ Minh Phật, Phổ Minh Phật thì Trung Quốc đọc đâu phải là Phổ Minh. Mà Trung Quốc ta dịch là ta đọc là Phổ Minh rồi, còn mình đọc lại cái tiếng khác, mình đọc Phổ Minh, Trung Quốc đọc Nam Mô Xính Xà Phật. Vậy là làm sao mà trúng âm đó được? Cho nên là mình không khéo là mình tin vào vô sắc giới. Vô sắc giới có nghĩa là cái thế giới vô hình vốn không hề có gì hết. Mà Đạo Phật, Đức Phật là con người, Đức Phật dạy những cái bất cứ là con người dân tộc nào trên thế giới phải sửa thân, cái thân làm ác phải sửa cái thân làm thiện, cái miệng nói ác phải sửa cái miệng đừng nói ác mà phải nói những điều thiện, cái ý nghĩ ác phải sửa cái ý đừng nghĩ ác mà phải là nghĩ điều thiện. Thế thì dân tộc nào tự nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, bất cứ dân tộc nào tự tránh nói ác, nghĩ ác, làm ác đều có kết quả giống nhau. Còn cái ngôn ngữ, cái tên Phật mà để mà đọc mà lại đó thì không cần thiết phải đọc. Đọc cái tên đó, cái nước này đọc cái tên đó, nước kia đọc cái tên đó, không phải vậy. Do vậy mà tôi nghe bây giờ mà có những cái chùa mà mua cái nhạc của Trung Quốc cái đem về mà nhờ nhạc Trung Quốc hát lên á, nghe nó đau khổ, cái trái tim hết sức. Tôi mà mình mướn người Trung Quốc, mình mua dĩa của Trung Quốc đem về mình mở cho cái chùa của mình thì còn gì mà cách nghĩa cho được nữa chứ. Vậy mà bây giờ Việt Nam mình là mua cái dĩa của Trung Quốc. Trung Quốc niệm Phật, Trung Quốc tụng kinh, nghe nhức đầu nhức óc mà nó đau khổ một cách dại dột ngu si. Mình niệm Phật là phải phát xuất từ cái tâm của mình, để cho cái tâm mình nó thanh tịnh. Chứ mình mua dĩa về, rồi mua băng về, rồi mình để nó phát như vậy, phá làng phá xóm, tội lỗi biết bao nhiêu. Nhưng mà khổ quá, Việt Nam này ai muốn làm gì làm, phát băng phát đĩa là rền trời vậy đó, cả xóm cả thôn vậy đó. Mà nghe những cái kiểu mà tu là niệm của Trung Quốc, niệm không giống cái âm điệu, cái âm hưởng của Việt Nam, mà phá lên cả làng cả xóm. Đâu phải ai cũng đạo Phật. Trong cái làng xóm đó có người thì đạo Hồi, có người thì đạo Chúa, có người thì đạo Tin Lành, có người thì đạo Hòa Hảo, một số nào là đạo Phật thôi. Vậy mà mình đem cái băng mà đây là tôi là người đạo Phật đây nè, mà tôi nghe cái của Trung Quốc niệm với nghe của nhạc sĩ, nghệ sĩ niệm, Bây giờ Việt Nam mình có mướn nghệ sĩ lưu niệm mà nhạc có nhạc đàng hoàng nha, có nhạc rồi có trống, có bát, có nát đàng hoàng. Mà mở rền cả một vùng vậy đó. Thành ra nghe cái đó nó đau lòng lắm. Tôi mong rằng là cái này nếu mà có dịp mà Tăng Ni Trẻ nghe đó, mình nghiêm lại đi. Samatha Tama Bát Đề Thiền Na là ba cái pháp tu tập của đạo Phật. Samatha là ngăn dứt những cái vọng niệm gọi là chỉ. Tama Bát Đề gọi là tư duy quán chiếu. Thiền Na là tỉnh lự, là tư duy tu. Tại sao lại mua băng mua đĩa đem về mà mướn nghệ sĩ niệm cái kiểu của nghệ sĩ, nghe là bắt yêu đương à? Nó niệm Phật mà nghe bắt cái sinh ra cái khởi niệm yêu đương mới chết chứ. Có nhạc rồi nghe âm điệu du dương đấy, nghe Phật đâu không thấy mà nó dục, nó làm nó khởi ra cái dục tình yêu đương, nghĩa là đẹp đẽ của yêu đương. Cái âm thanh nó lạnh lót, nó thấm thía về cái mặt tình cảm yêu đương chứ nó không có đạo lý gì hết trơn. Vậy mà mướn nghệ sĩ niệm Phật rồi đem vô chùa mở, vừa niệm Phật và vừa có âm nhạc, y như là thế gian người ta làm cái bằng là Bari Benai như cái gì Bari Benai đêm ban đêm Bari ta hát ta ca vậy. Cho nên nó khổ dữ lắm. Đạo Phật của mình bây giờ còn khổ lắm, nói không có được. Cho nên hơn phân nửa đời trong nhạc Phật còn trắng bám chắc quả ta bà, tức là bám chắc ở trong dục vọng gọi là dục giới, bám chắc ở trong vật chất gọi là sắc giới, bám chắc ở trong cái mà mê tín dị đoan nguyên vật quan đường gọi là vô sắc giới. Hương phấn nửa đời trong nhạc Phật còn chắc là bám chắc có dục có sắc có vô sắc, bám chắc có ta bà chứ không có được cái gì hết. Đọc lại lỡ là lối đi cái này nè, tôi nhắc lại là nhắc nhở chung chứ không phải là cho một mình tôi mà cũng phải cho một mình ai, nhắc nhở chung vậy đó. Ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa. Hương phấn nửa đời trong nhạc Pháp còn chăng, bám chất cõi ta bà. Không có giải thoát cho ngộ là chỉ có cách là bám chất cõi ta bà thôi à. Chỉ là đam mê dục giới sắc giới vô sắc giới rồi lặng hợp trong đó đời này qua đời khác chứ không có được cái gì hết. Nếu mình tu sai lệch lối đi thì đọc thử cái trực chỉ coi ta viết gì đây. Người xưa thường nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh, nghề nào một nghề cho thật giỏi là thành công, là nên sự nghiệp. Phát xuất từ kinh nghiệm đó, con người thiết lập nền giáo dục đào tạo chuyên biệt từng khoa của thời đại khoa học thế giới. Qua mấy thế kỷ cận đại và đã đem đến cho nhân loại sức sống văn minh vượt bậc. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Do vậy mà con người ta thiết lập cái nền giáo dục đào tạo chuyên biệt từng khoa của thời đại, của khoa học thế giới. Sĩ nông công thương binh, sĩ nông công thương binh, những doanh nhân lừng lẫy tiếng tăm trên thế giới đều là những cái người làm tròn cái chức năng, cái vai trò, cái nghề nghiệp và nhiệm vụ thiên phú vốn có của mình. Ai làm theo diện ấy thôi à, chứ đừng có làm tùm lum. Hồi nhỏ tôi có đọc câu đối của người ta đặt ra là học sĩ nông công, học sĩ nông công thương, tinh chuyên nhất nghệ thành gia, háo lễ trí nghĩa nhân, khắc niệm tam tư lập nghiệp. Tức là cái người học trò là trong đó mình phải học, mình làm người mình phải học, một là sĩ, hai là nông, ba là công, bốn là thương. Bốn ngày đó mà ở tinh chuyên một ngày nào đó thì là cái người đó có thể thành tựu được sự nghiệp, tạo lập cho mình hạnh phúc gia đình được đó. Thì khuyên mình phải học sĩ nông công thương. Hồi xưa ta không có dùng chữ binh, ta nói sĩ nông công thương thôi à. Tinh chuyên nhất nghề thành gia, nếu ai mà chưa một nghề nào cho giỏi là nên sự nghiệp, hạnh phúc gia đình. Bên kia chỉ háo, chỉ háo là ham, bên đây chỉ học. Háo lễ trí nghĩa nhân, khắc niệm tâm tư lập nghiệp. Ở đời mình phải ham, mình phải trao dồi về cái lễ trí nghĩa nhân, tức là nhân nghĩa lễ trí tích đấy. Và mình phải giữ điều nào trong những điều đó là mình có thể lập nên sự nghiệp được đó. Đó là người xưa ta nhắc nhở vậy đó. Cho nên tu sĩ Phật giáo thiết tưởng cũng không ngoài cái công lệ trần gian ấy. Một khắc sĩ, một thiền sư, một hòa thượng, một thượng tọa đại đức, nếu mà từ bỏ mà không hiểu, không biết tu sửa, không biết thực hành samatha tâm ma bát đề thiền na, không biết thiền na là gì, chỉ dốc lòng chuyên lo tự viện, tức là chùa chiền cho nguyên nga, đất đai cho nhiều, rồi mình làm cái cất nhà, rồi mình làm kinh doanh thương mại nữa ha, kinh doanh thương mại, rồi mình xây cất tháp, mình để cho mướn, để cốt, để làm cái nghĩa địa thâu hẹp, rồi mình cất cái nhà, mình để làm cái nhà kêu bằng cái nhà giảng sanh gì đó để mình cho thuê, đúng không? Nếu mà mình làm cái điều đó đó, chuyên lo tự viện, chuyên lo những cái nghề kinh doanh sự nghiệp vậy đó, chùa chiền cho nguyên nga, tượng cốt cho lớn ha, cảnh trí cho hữu tình, kiến thiết hoành tráng lộng lẫy, thế thì còn giờ phút thanh tịnh đâu mà thiền na, mà tu tập và quán chiếu. Đây nói này là tăng ni trẻ để ý thử coi. Nếu các vị đi quyên tiền hoài từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi vậy, rồi về các chùa, một chùa, hai chùa, cho tới 20-30 chùa trong nước ngoài nước, rồi các vị tu sao, rồi các vị nói nghe thử. Nói thiệt nghe đi. Nếu vừa trình để nhất giác ngộ rằng Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguyên thế, tứ đại khổ công, ngũ ấp vô ngã, các vị có thuộc các bạn đó không? Các vị bảo đảm các vị tuổi bao nhiêu chết mà hơn phân nửa đời mà còn nhạc phết vậy mà các vị không sợ là sao? Đâu có phải người nào cũng được 80 tuổi trở lên đâu. Mà còn nhỏ thì là cứ đi quyên đi tới không vậy, rồi các chùa không vậy, thì chừng nào mới tu mà gọi là tu pháp môn gì? Tu pháp môn gì mà kiến tạo, mà xây dựng sự nghiệp đồ sộ nguy nga đủ kiểu đủ cách như vậy, thì như vậy là gọi là tu cái hạnh gì? Mà nếu cái hạnh tu của mình ngày nay mà mình làm nhiều chùa, nhiều tháp, nhiều viện đẹp đẽ nguy nga như vậy, mà mình gọi là mình phước đức nhiều, trí tuệ nhiều, mình mới làm được như vậy, thì chẳng lẽ Đức Phật Thích Ca mình là không có phước đức, không có trí tuệ, thậm chí là ngu si, không biết làm như mình? Mình nói vậy có trúng không? Nếu như thật sự Phật Thích Ca là ngu si, không biết làm như mình, thì tại sao là mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chi? Mình lập chùa, mình làm cái tượng Phật Thích Ca, mình thờ chi? mà đã thờ Phật Thích Ca thì sao lại phỉ báng sỉ nhục Phật Thích Ca ngu hơn mình là sao? Phật Thích Ca ngu hơn mình, Phật Thích Ca không biết làm như mình, Phật Thích Ca không cất chùa được nhiều như mình, không làm đẹp như mình, vậy sao mình thờ Phật chi? Cho nên coi chừng lỡ lệch lối đi cái mình cách dễ không được đó nha. Cho nên mình phải muốn có giải pháp giác ngộ thật sự là theo tôi á, là tôi khuyên tất cả tăng ni trẻ đơn sơ giản dị, chùa chiền đơn giản quá mà không cần làm lớn lao gì hết. Còn nếu mình mà có khả năng thuyết pháp giỏi, có khả năng độ đời được á, thì các vị cứ cất một cái nhà bằng lá gì cũng được. Mà nếu lá mà các vị sợ nó mau dột mất công làm á, thì các vị cất cái nhà bằng tôn cũng được, cái nhà lớn chứa tùy theo cái chỗ của mình. Nếu mà người ta tới đông quá, mình cất cái nhà chứa 1.000 người. Còn nếu mà người ta thường thường tới như mình là khoảng 500 người, mình làm cái nhà đó cỡ 500 người mà cất cái nhà tống vậy thôi, để cho mưa không dột, nắng không dột, cất ở trong cái vườn cây nào đó để cho ta lợi, rồi mình giảng cho ta nghe nếu mình có khả năng, mình hướng dẫn đạo đức cho ta nghe vậy đó, mà không là đẹp. Đó là tôi nói theo cái đường lối của Phật Thích Ca. Nếu mình thật sự mình có chánh pháp, mình nói người ta nghe, người ta có an lạc, ta đến với mình, thì mình làm những cái chỗ để cho ta ngồi ta nghe mà không bị mưa, bị gió, bị nắng nôi. Người ta nghe xong rồi người ta về. Còn mình đó thì là ở cái chỗ ở nào đó đủ che mưa che gió kín đáo, an ổn, vậy là hạnh phúc rồi. Không có nên làm nhiều, làm nhiều chứ. Tại thế gian vô thường, có nước tạm bỡ tứ đại khổ không, có ấm vô ngã, làm cho nhiều, cho rình ra đi nữa, rồi tới chừng đất nó sụp, như mình nhật bổn đó, người ta công thương kỹ nghệ biết chừng nào mà nó sụp cái là tiêu mấy tỉnh đó. Ở Myanmar cả, ở bên gì đó, nước gì bên Phi Châu, họ nó sụp cái nguyên cả cái thủ đô đó. Cho nên đừng ham làm. Rồi mình làm nhiều quá rồi mình tu bằng kiểu gì đây? Thì giờ đâu lo đi quyên đi tể thì cất không vậy? Thì giờ đâu mình tu pháp môn gì? Các huynh đệ ơi, hãy nhìn lại, chúng ta có lỡ lệch lối đi chăng? Có chừng chúng ta lệch lối đi đó nha. Chúng ta mà không có giác ngộ, không có giải thoát, thì chúng ta làm để cho ai giác ngộ giải thoát đây? Chúng ta thường biện minh rằng chúng ta làm để cho người ta tu, để cho Phật tử tu, để cho tăng ni tu. Ai là tăng ni tu? Còn mình là cái người chỉ đi quyên tiền và sẽ cất thôi, vậy sao? Mình mà chưa có giác ngộ, chưa có giải thoát, thì cái người nào giác ngộ hơn mình, giải thoát hơn mình, mà phải để cho người ta. Mà tại sao lại mình phải làm để cho người ta tu, còn mình thì không tu là sao? Cho nên coi chừng các huynh đệ ơi, lỡ lệch lối đi đó. Nếu mà đạo Phật mà tu thiệt thì chẳng cần đẹp đâu. Tôi nói như vậy, các vị hỏi tôi dựa vào đâu tôi nói vậy? Tôi nói dựa vào Phật Thích Ca chứ dựa vào đâu. Phật Thích Ca mà nếu muốn đẹp thì là xin tiền phụ hoàng mà làm đó, chứ đâu có đi khất thực, đâu có làm khất sĩ. Dễ hiểu hết sức rồi. Mà tôi nghĩ rằng nếu mà ai đó tăng ni trẻ mà không hiểu là chẳng qua là cố tình không hiểu, chứ không phải là các vị không hiểu đâu. Cho nên nhắc cỡ nào cũng không bao giờ hết. Mà tôi mong rằng là Phật tử cũng như tăng ni nghe rồi suy nghĩ rồi mình sắp xếp cho cái việc phát tâm tu hành của mình Còn bằng không á, là mình làm cái việc mà lách lối đi là không có kết quả gì đâu nha. Mình đi một đường mà mình dạch một đường mà mình đi một ngã thì làm sao mà mình đạt cái mục đích đến được. Cái đạo Phật là cái đạo giác ngộ và giải thoát, mà mình làm cái chuyện mà sắc tài danh thực, mình làm cái việc của trần gian, làm cái việc của ngũ dục lạc, bao dây hết trọi, tiền tài sắc dục danh vọng sự nghiệp không, thì làm sao mà có, làm sao mà có giác ngộ, làm sao mà có giải thoát. Thế thì mình làm rất dữ mà rồi không đạt cái mục đích đến của mình. Xin chào. Mong là văn như tư, tư như tu vậy.